Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay ngày 15 tháng 4 Kỷ Sửu, quý Phật tử và chùa Hoằng Pháp tham dự lễ Phật đản, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý Phật tử luôn an lạc trong ánh từ quang của Đức Phật. Kính thưa quý Phật tử, nhân ngày lễ đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng tôi xin ôn lại một vài gương hạnh cao quý của Ngài. Trước khi nói về cuộc đời Đức Phật, chúng tôi tạm dùng từ Thái tử Tất Đạt Đa để gọi lúc chưa xuất gia. Khi xuất gia gọi là Bồ Tát, khi thành đạo gọi là Phật. Kính thưa đại chúng, Đức Phật là một người thuộc dòng Sát Đế Lị, tức là dòng vua chúa, đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý, địa vị danh lợi, vợ đẹp con xinh, hưởng thụ sung sướng, dấn thân vào rừng tu hành khổ hạnh, tìm cầu chân lý cứu độ chúng sinh. Sau khi thành đạo, Ngài lại đi khắp đất nước Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy được sự hy sinh cao cả của Ngài, lòng từ bi bao la của Ngài, đạo hạnh cao quý của Ngài và tinh thần hoằng pháp lợi sinh không mệt mỏi của Ngài. Qua đó sẽ là bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống tu hành. Theo như sách sử đã ghi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài sinh tại Ấn Độ, nay thuộc Nepal. Sống cuộc đời vương giả, có vợ con, có địa vị, có một tương lai huy hoàng. Nói chung, tất cả những gì con người mong muốn trên cuộc đời này, Ngài đều có tất cả. Một hôm, Ngài đi dạo qua bốn cửa thành và thấy cảnh già, bệnh, chết. Những cảnh này đã đánh thức suy nghĩ của Ngài về thân phận con người. Tại sao người ta sinh ra trên cuộc đời này? Tại sao người ta phải khổ? Và sau khi chết đi về đâu? Ngài suy nghĩ mãi về sự vô thường, khổ của con người và muốn tìm ra lời giải đáp về kiếp nhân sinh. Cuối cùng Ngài đã quyết định lìa xa cha mẹ, vợ đẹp, con xinh, cuộc sống hạnh phúc sung sướng nơi cung vàng địa ngọc, để dấn thân vào rừng tìm cầu chân lý cứu độ chúng sinh. Sự ra đi của Ngài thật là một sự hy sinh cao cả, vì thương chúng sinh, vì muốn tìm ra chân lý để cứu khổ nhân sinh. Ngài đã dứt khoát từ bỏ mọi hưởng thụ sung sướng của cuộc đời. Qua sự ra đi tìm chân lý của Ngài, chúng ta thấy có những đặc điểm sau đây. Một, sự hy sinh cao cả. Vì lòng thương chúng sinh mà Ngài hy sinh tình thương gia đình, lìa xa cha mẹ, vợ con để xuất gia. Vậy mà có người cho rằng Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia là bất hiếu với cha mẹ, bất nhân, bất nghĩa với vợ con. Những suy nghĩ này có đúng không? Chúng ta thử đặt lại câu hỏi Vì sao Ngài đi xuất gia? Một người từ bỏ gia đình ra đi, theo chúng tôi nghĩ có hai lý do. Một, vì lợi ích bản thân, gia đình và xã hội. Hai, vì buồn chán, bất mãn gia đình mà ra đi. Trong hai lý do này, Thái tử Tất Đạt Đa ra đi vì lý do nào? Thực tế, Ngài đã sống trong cung vua với cha mẹ, vợ con sum họp hạnh phúc sung sướng như thế mà xa lìa đi xuất gia vì ai? Rõ ràng sự ra đi của Ngài không phải vì buồn giận cha mẹ, bất hòa với vợ con, mà ra đi tìm cầu chân lý, vì lợi ích cho mọi người. Chúng tôi xin lấy một thí dụ để quý vị có nhận thức chính xác về sự hy sinh cao cả của Ngài. Không phải sự ra đi của Ngài là tầm thường, và cũng không phải ai ở địa vị như Ngài có thể thực hiện được sự hy sinh cao cả. Trong một đất nước bị xâm lược, nhân dân sống trong ách thống trị đau khổ, tổ quốc kêu gọi thanh niên ra chiến trường chiến đấu, đánh đuổi quân xâm lược, cứu dân tộc khỏi ách thống trị. Người thanh niên vì lợi ích của tổ quốc, vì hạnh phúc của dân tộc, phải tạm xa cha già, mẹ yếu, vợ trẻ, con thơ để lên đường chiến đấu, cứu dân cứu nước. Vậy có ai nói anh thanh niên này ra chiến trường chiến đấu, bỏ cha mẹ già yếu, vợ trẻ con thơ là bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa hay không? Rõ ràng đây là sự ra đi cao cả, là sự hy sinh tình cảm gia đình để cứu dân, cứu nước. Thái tử Tất Đạt Đa cũng vậy. Ngài đang hưởng thụ mọi thứ hạnh phúc trên cuộc đời này với mái ấm gia đình thương yêu, cha mẹ, vợ chồng như thế. Ngài lại từ bỏ, hy sinh tất cả tình cảm gia đình, vào rừng khổ hạnh tìm chân lý để cứu độ chúng sinh. Sự ra đi này quá là cao cả, sự hy sinh này quá to lớn. Nếu không phải là một người có lòng thương lớn, đại hùng, đại lực, đại từ bi thì không thể thực hiện được. Vì ai mà Thái tử Tất Đạt Đa phải từ bỏ cuộc đời vương giả để xuất gia tầm đạo? Vì cứu khổ chúng sinh, trong đó có bản thân Ngài, gia đình và thân thuộc. Chúng ta thấy sau khi thành đạo, Đức Phật trở lại gia đình độ cho cha, vợ, con và thân thuộc đều biết tu hành và đều được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Như vậy có thể nói sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân hay không? Thử đặt chúng ta ở địa vị như Ngài, có dám từ bỏ ra đi như vậy hay không? Chắc chắn là rất là khó. Chúng ta bây giờ chưa có địa vị và cũng chưa có hoàn cảnh sung sướng, hạnh phúc đầy đủ như Ngài mà còn không dám từ bỏ. Huống gì một vị thái tử, con vua từ bỏ mọi hưởng thụ sung sướng, hạnh phúc trên cuộc đời này để dấn thân vào rừng núi tu hành khổ hạnh tìm cầu chân lý. Đây là đặc điểm thứ nhất mà chúng ta rút ra được từ sự xuất gia của Ngài. Thứ hai, ra đi là ra đi. Thông thường khi chúng ta đi đâu đều phải biết nơi mình sẽ đến. Trong thời gian đi phải chuẩn bị thức ăn, thức uống, tiền bạc để sử dụng. Nơi đến phải có chỗ ăn, chỗ nghỉ, có các tiện nghi sinh hoạt tối thiểu. Chẳng hạn như một người xuất gia bây giờ, trước hết họ muốn đi xuất gia phải tìm hiểu xem mình sẽ đến ngôi chùa nào, sau đó lại tìm hiểu xem ông thầy trụ trì ở đó tu ra làm sao, chùa đó có đầy đủ tiện nghi cho mình sinh hoạt trong đời sống tu hành hay không, có lo cho mình ăn học hay không. Thậm chí có người còn chọn ngôi chùa nào đầy đủ sung sướng tiện nghi vật chất thì mới chịu đến tu. Còn Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ gia đình, lúc Ngài đi xuất gia không biết mình đi đâu, ở đâu, ăn cái gì, sống làm sao, hoàn toàn không biết trước. Quý vị thấy đây là một đặc điểm. Phải nói rằng chúng ta lần đi đâu mình phải biết nơi đến, mình phải chuẩn bị tất cả những hành trang để đến cái nơi đó. Còn lúc Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia vượt thành đi, đi là đi, không biết mình sẽ đi đâu, ở đâu, ăn cái gì, sống ra làm sao. Một người thông thường không có địa vị, muốn có địa vị, ở nhà lá, muốn có nhà ngói, khổ, muốn sung sướng, nghèo, muốn giàu sang, ăn, muốn ăn ngon, mặc, muốn mặc đẹp. Còn Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài từ một người có địa vị trong một nước là Thái tử chỉ sau vị trí của vua, thế mà từ bỏ địa vị để trở thành một người không địa vị. Một người có cung vàng địa ngọc, mùa nào thì ở cung điện đó, thế mà Ngài từ bỏ hết để ở gốc cây, ở hang đá, không có nhà cửa. Một người hưởng thụ mọi sự sung sướng trên cuộc đời này, từ bỏ hết, chấp nhận cực nhọc, gian khổ để tầm sư học đạo. Một người ăn toàn cao lương mỹ vị, chén ngọc đũa ngà, cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ ngày đêm, thế mà từ bỏ hết để trở thành một người ôm bát đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Quý vị thấy mình có làm nổi hay không? Một người áo quần nhung lụa tốt đẹp che thân, thế mà từ bỏ hết vào rừng lượm vải rách, lượm vải của những người chết để làm áo che thân. Thời tiết Ấn Độ rất khắc nghiệt, nóng cũng nóng rất dữ, mà lạnh cũng lạnh buốt da buốt xương, thế mà Ngài chịu đựng được. Một người tột bậc giàu có, của cải đầy kho, từ bỏ hết để trở thành người không tài sản. Một người bước ra là xe đưa đến nơi, về đến chốn, thế mà từ bỏ hết để đi bộ. Một người đi ra, đầu thì có lọng che, chân thì mang giày dép, từ bỏ hết để đầu thì đội trời, chân thì đạp đất.
Thử hỏi nếu không phải là người có đại hùng, đại lực, đại từ bi thì làm sao mà bỏ được tất cả những thứ sung sướng đó để mà xuất gia? Giả sử chúng ta có địa vị như ngài, có thể từ bỏ hết để đi xuất gia được không? Điều này quả thật là hy hữu. Trên đời này khó kiếm được một người thứ hai. Trên thực tế không nói gì đến địa vị là thái tử con vua, chúng ta bây giờ làm ông thủ trưởng, bà giám đốc, khi đến chùa có chịu ngồi dưới nền gạch không? Nói chỉ đến là ngồi ở dưới đất. Có chịu ăn chay hay không? Mà chưa nói đến cái chuyện là ôm bát đi khất thực nữa. Điều này chúng ta thấy đã rất hiếm rồi, còn bỏ tất cả để đi xuất gia thì là chuyện càng hiếm hơn nữa. Ngay như bây giờ có những Phật tử xuất gia hoặc tại gia vì có tổ chức giáo hội, vì có tổ chức ban hộ từ nên đặt ra các chức vị. Đôi khi chúng ta cũng vì chức vị đó mà tăng trưởng cái ngã cho mình là ông to bà lớn, rồi dựa vào quyền thế để mà lấn áp nhũng nhiễu người khác, có khi còn vơ vét chùa về cho mình, gây khó dễ đối với đồng đạo. Trong khi thái tử Tất Đạt Đa là người có địa vị, từ bỏ hết để trở thành người dân không có địa vị. Chúng ta ngược lại, người không có địa vị lại tìm địa vị để tăng trưởng cái ngã, gây tạo tội lỗi, qua đó để cho Phật tử chúng ta thấy được tấm gương của Đức Phật mà soi xét lại chính mình. Chúng ta bây giờ đến chùa tu học đôi khi cũng đòi hỏi phải đầy đủ tiện nghi, ăn ngủ đầy đủ sung sướng mới chịu tu. Có khi cũng còn không chịu tu nữa, sợ ăn chay, rồi sợ thức khuya dậy sớm, sợ ngồi thiền niệm Phật, sợ cực nhọc, sợ thiếu thốn tiện nghi, sợ đủ thứ hết. Có những người đến chùa tham dự khóa tu mà chùa cho ăn không ngon là lần sau không đến nữa. Chùa không có chỗ ngủ nghỉ tiện nghi á, lần sau là cũng không đến dự tu nữa. Qua đó chúng ta mới thấy việc xuất gia của thái tử Tất Đạt Đa là sự hy sinh cao cả và rất dũng mãnh. Ngài từ bỏ một cuộc sống vương giả ra đi, không nghĩ gì đến khó khăn, gian khổ, thiếu hụt phía trước. Còn chúng ta khi đi tới đâu là phải ngó xem ở đó có ăn hay không, có chỗ ngủ hay không, có tốt hay không thì mới đến. Ngài thì hoàn toàn khi ra đi là không biết mình đi đến chỗ đó có những cái gì. Thứ ba, xả thân tầm đạo. Trong thời gian tầm sư học đạo, Bồ Tát thực hành rất nhiều phương pháp tu học, hầu mong tìm ra chân lý. Trong đó có một phương pháp tu khổ hạnh. Ngài đã bớt ăn tối đa cho đến khi thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương. Trong kinh Trung A Hàm, Phật có thuật lại như sau. Chúng tôi đọc nguyên cái đoạn mà Đức Phật kể lại lúc mà Ngài ngồi tu mà khổ hạnh đó, quý vị mới thấy thương. Khi mà tôi chỉ dùng ít vật thực như thế ở thể đặc hay thể lỏng thì thân tôi trở nên cực kỳ gầy yếu. Vì thiếu vật thực, những bộ phận lớn và nhỏ trong thân tôi ốm gầy, không khác nào cọng cỏ ống hay những cây đăng tam thảo. Bàn tọa của tôi chỉ còn bằng cái móng của con lạc đà. Xương sống của tôi cũng như một sâu chuỗi dựng đứng lên và cong vào. Xương sườn tôi tựa như một cái sườn nhà bị sụp đổ. Trong mắt tôi không khác nào hình ảnh của những ngôi sao mà ta có thể thấy dưới một cái giếng sâu. Trái mướp đắng cắt ra lúc còn tươi rồi đem phơi gió và nắng làm da mướp teo lại, nhăn nhó và héo tàn như thế nào thì da đầu tôi lúc ấy vì thiếu chất dinh dưỡng cũng nhăn nhó và héo tàn như thế ấy. Khi muốn rời da bụng thì tôi đụng nhầm xương sống. Và khi muốn rờ xương sống thì tôi lại đụng nhầm da bụng. Quý vị thấy khổ hạnh tới nỗi mà nó lép hết không còn gì. Vì thiếu vật thực, da bụng tôi ép sát vào xương sống. Và lúc muốn đứng dậy đi tiểu tiện thì tôi luống cuống té ngã xuống. Tôi đập nhẹ trên chân tay để làm cho thân mình sống lại. Than ôi, lúc đập như thế lông trên mình tôi lả tả rơi xuống đất vì đã chết gốc. Qua đoạn kinh, Ngài đã mô tả cho chúng ta thấy lúc Ngài đang thực hành pháp khổ hạnh. Lúc đó cũng có rất nhiều người đồng tu, nhưng không ai khổ hạnh đến mức như Ngài. Tại sao Ngài lại phải khổ hạnh như vậy? Rõ ràng việc thực hành pháp khổ hạnh này là với mục đích quyết tâm để tìm ra chân lý. Khi Ngài nhận thấy con đường khổ hạnh cũng không đem lại kết quả, lúc đó thay đổi ý định. Ngài cho rằng tu hành phải tránh xa hai cực đoan. Một là sung sướng quá, hai là khổ hạnh quá. Hai cực đoan này không dẫn đến đạo quả. Chỉ có con đường trung đạo mới dẫn đến đạo quả. Ngài ví như dây đờn. Căng quá thì đứt. Trùng quá thì không kêu. Không căng quá, không trùng quá, vừa chừng thì âm thanh rất hay. Khi Ngài nhận ra được điều này thì thân tàn sức kiệt. Lúc đó có một cô gái tên là Sujata đem thức ăn vào rừng để cúng cho thần linh. Trong khi vào rừng, Sujata gặp Ngài đang nằm thoi thóp. Cô ta liền đến đổ sữa ra bát, rồi mở miệng của Ngài đổ từng giọt vào. Ngài khổ hạnh quá lâu rồi, cho nên không còn khả năng mà mở miệng ra nữa. Cô Sujata này phải mở miệng ra rồi nhỏ từng giọt. Khi sữa thấm vào cơ thể tới đâu thì hình như rằng sức sống nó phục hồi trở lại. Thế là lúc đó Ngài mới bắt đầu nhét nhét cái miệng. Sujata lấy sữa tiếp tục đổ vào miệng. Hết một bát sữa, lúc đó Ngài tỉnh táo và ngồi dậy. Sau khi sức khỏe bình phục, Ngài đến gốc cây phát nguyện. Nếu không thành tựu đạo quả thì Ngài thề sẽ không đứng dậy. Đây thể hiện được cái ý chí mãnh liệt cầu đạo giải thoát của Bồ Tát. Và Ngài đã ngồi 49 ngày dưới gốc cây, sau đó thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe tới đây, chúng ta thật hết sức cảm động vì tấm lòng hy sinh cao cả của Ngài, không thiết thân mạng để tìm chân lý. Một người an toàn cao lương mỹ vị không bao giờ biết đói khát là gì. Thế mà cũng vì tìm đạo, vì thương chúng sinh mà nhịn đói nhịn khát đến nỗi phải ngất xỉu như thế. Chúng ta ngày nay cũng tu, nhưng ý chí tìm cầu chân lý thành tựu Phật quả mãnh liệt như Ngài thì quá là hiếm hoi. Ít ai giữ vững được lý tưởng lập trường, quyết tâm quyết chí như lúc ban đầu, cho nên tu hoài mà không được quả vị gì. Không nói gì quý vị đâu, ngay như bản thân chúng tôi thôi, đã tu hành 35 năm rồi, hơn rồi nữa mà vẫn chưa chứng quả gì hết. Hôm nay muốn thành Phật, mai lại muốn làm ma. Ngày hôm nay muốn về cực lạc, mai lại thích ở ta bà. Hôm nay á thì muốn tu, ngày mai lại không muốn tu. Ngày hôm nay thì siêng năng tinh tấn, ngày mai thì lười biếng giải đãi. Ngồi tu một chút thì sợ đau lưng, sợ mệt. Ăn uống thiếu một chút á thì là không muốn tu rồi. Trời nóng quá kêu bất rứt ngồi tu không nổi. Trời lạnh quá kêu buốt da buốt xương ngồi tu cũng không nổi. Ăn no quá cũng kêu, kêu gì tức bụng quá ngồi tu không nổi. Đói quá thì kêu là bụng cồn cào biểu tình ngồi tu cũng không nổi. Vui quá buồn quá cũng ngồi tu không nổi. Chúng ta thì đúng là có rất nhiều lý do để trốn tránh công phu. Thử hỏi tu như thế thì bao giờ mới thành tựu đạo quả? Nhìn lại việc tu hành của Bồ Tát, chúng ta thấy việc tu của mình chưa có gì là cực là khổ. Chúng ta học Phật phải nhìn tấm gương của Ngài để mà noi theo. Không nên nhìn những người mà lười biếng giải đãi. Nói về vật chất đó, thì quý vị đừng có nhìn lên mà nhìn xuống. Thí dụ mình nhìn người giàu hơn mình thì mình sẽ khổ, mình nhìn người nghèo hơn mình sẽ thấy có hạnh phúc. Ngược lại, về đạo đức, về lý trí thì chúng ta nên nhìn lên. Nhìn lên để làm gì? Để noi gương bắt chước những bậc đại trí, những bậc đạo đức để mà mình học tập theo. Đặc điểm thứ tư, hoằng pháp không mệt mỏi. Sau khi thành đạo, Đức Phật đầu đội trời, chân đạp đất, khoác trên mình chiếc y với một bình bát, tiếp tục đi khắp Ấn Độ để truyền bá giáo pháp. Thông thường con người của chúng ta bỏ ra bao nhiêu năm đèn sách để học tập, đến khi thành tài có địa vị sẽ nghĩ ngay đến gì? Đến hưởng thụ. Hoặc là có người đi làm một thời gian có được cơ nghiệp của cải, họ cũng nghĩ ngay đến chuyện hưởng thụ. Đức Phật Ngài lại khác, từ bỏ cuộc đời vương giả, vào rừng khổ hạnh tìm chân lý, trải qua bao gian nan cực nhọc, đến khi thành tựu đạo quả, Ngài lại không nghĩ đến việc an dưỡng thân thể. Mặc dù sau này Ngài thành lập giáo đoàn, đệ tử xuất gia của Ngài cũng rất là nhiều, thế mà Ngài cũng vẫn sống một cuộc đời của người khất sĩ, nghĩa là vẫn ôm bát đi khất thực, vẫn nay đây mai đó để hoằng pháp lợi sinh, ít khi nào ở tinh xá cho đến lúc mà Ngài 80 tuổi. Quý vị thấy tinh thần hoằng pháp của Ngài, lòng từ bi của Ngài rộng lớn như thế nào. Một hôm đang trên đường hoằng pháp, Phật và chư tăng được một người thợ rèn tên là Kunda cung thỉnh về nhà cúng dường trai tăng. Kunda đã dâng lên cho Phật một món ăn đặc biệt, đó là món nấm chiên đàn. Sau khi thọ thực xong, Phật gọi Kunda đến và bảo đem chôn tất cả những phần còn lại, không được cho người nào ăn. Sau đó ngài bị đau bụng dữ dội, ngài gọi các đệ tử đi về thành Câu Thi Na. Từ nhà của thợ rèn Kunda đi đến thành Câu Thi Na khoảng 9 cây số, thế mà ngài đang lúc đau bụng mà phải đi một cái đoạn đường dài như thế. Trên đường đi, ngài vừa đau vừa mệt, phải nghỉ hơn 20 lần. Đến một cái đoạn đường, Phật quá khát nước rồi, nói A Nan đi tìm nước. Nhưng ở khu vực chỗ ngài dừng lại nghỉ đó chỉ có một con suối nước rất đục, vì vừa mới lúc nãy một toán xe bò cả hàng trăm chiếc đi ngang thì nước nó đục. A Nan mới khuyên Phật nên cố gắng đi một quãng nữa sẽ tới một con sông, nước ở đó rất trong rất ngọt. Thế nhưng khát nước quá, Phật một mực nói A Nan phải đi múc nước cho Phật uống. Nghe tới đây chúng ta rất là xúc động, vì thương Đức Phật, ngài vì ai mà chịu cực nhọc như thế. Chúng tôi ngày nay cũng xuất gia cầu đạo giải thoát, nhưng khi tu hành là một vị trụ trì hoặc được tấn phong lên hòa thượng, ở thì có chùa, tinh xá, tịnh thất hoặc thiền viện, ăn có thị giả bưng đến tận nơi, thức ăn thì được nấu kỹ lưỡng, đủ chất dinh dưỡng, ngày ăn 2 hoặc là 3 bữa, ở thì phòng đầy đủ tiện nghi, có khi có cả máy nóng máy lạnh, ngủ thì giường nệm chăn bông, vừa bệnh á thì đã có thuốc uống, bệnh nặng có bác sĩ, có khi bệnh nặng nữa đem đến bệnh viện, có những thầy đưa ra tận nước ngoài để chữa trị. Quần áo thì vải lụa bền chắc, có người may sẵn, có khi còn sơ cua 5-10 bộ. Còn Đức Phật là con của một vị vua, tạm biệt cha mẹ, xa lìa vợ con, để tìm chân lý, cứu độ chúng sinh. Lúc trẻ đi vào rừng tu hành, đáng lẽ khi thành tựu đạo quả thì ngài cũng phải có một cuộc sống tương đối, thế mà ngài không có gì cả. Lúc trẻ vào rừng tìm chân lý, cứu độ chúng sinh, khi thành tựu đạo quả lại tiếp tục hoằng pháp lợi sinh, nay đây mai đó. Đáng lẽ đến tuổi già ngài được an nghỉ tại một ngôi tinh xá nào đó để có chỗ ăn chỗ nghỉ, đau bệnh thì có đệ tử săn sóc. Thế nhưng ngài lại không kể tuổi già sức yếu, vẫn tiếp tục từ tỉnh này qua tỉnh khác để truyền bá Phật pháp, vẫn đầu đội trời chân đạp đất, vẫn đi bộ hàng chục cây số trong mỗi ngày, vẫn ôm bát đi khất thực. Người ta cho cái gì thì ăn cái nấy, ngày ăn chỉ một bữa, vẫn ngủ ở gốc cây hang đá, không có giường mùng chiếu gối, không có tài sản quý giá, chỉ ba y một bát. Tuổi trẻ như vậy, tuổi già cũng vẫn vậy. Chúng tôi ngày nay xuất gia tu hành cũng đi hoằng pháp, nhưng bước ra là có xe đưa tận nơi, có khi đi cả máy bay nữa. Mà đến chùa nào thì cũng có nơi ăn ở nghỉ đầy đủ. Vậy mà đôi lúc còn than cực than khổ, thật là quá hổ thẹn với Đức Phật. Trở lại chuyện Kunda cúng dường nấm chiên đàn cho Đức Phật. Sau khi thọ nấm chiên đàn của Kunda cúng, ngài bị bệnh đau bụng dữ dội. Ngài cắn răng chịu đựng cơn đau hoành hành, không có một viên thuốc uống, không có một vị y sĩ nào chăm sóc. Với tuổi đã 80, ngài bị đau bệnh như thế mà vẫn tiếp tục đi bộ. Đầu vẫn phơi nắng, chân không giày dép. Từ chỗ nhà người thợ rèn đến Câu Thi Na khoảng 9 cây số, ngài phải dừng lại nghỉ rất nhiều lần, đến nỗi cổ khô miệng khát chịu không nổi, ngài ngồi xuống nhờ A Nan đi tìm nước uống. Ngài nói: A Nan ơi, Như Lai mệt lắm, Như Lai khát nước lắm, con đi tìm cho ta chút nước để uống. A Nan nghe thế như là đứt ruột xé gan. Một vị vương tử, một vị thầy lãnh đạo hàng vạn đồ chúng mà thiếu thốn như thế, hy sinh như thế. Một bậc thầy cao quý như ngài đáng lẽ phải được hưởng tất cả mọi thứ nhu cầu ăn mặc ở bệnh cần thiết cho cuộc sống, vậy mà ngài cũng không cần hưởng. Ngài chấp nhận hy sinh, chịu đựng mọi gian nan để hoằng pháp. Vì ai? Vì thương chúng ta mà ngài đã quên mình như thế. A Nan thương Phật quá, thấy thầy mình hy sinh cả một đời, ngày nay đau bệnh, không có y sĩ chăm sóc, không có thuốc uống, không có xe để chở đi, khát nước mà cũng không có nước để uống. Lúc đó ở cạnh chỗ Phật dừng nghỉ có một con suối, hàng trăm chiếc xe bò vừa đi qua làm đục cả nước. A Nan bạch Phật: Bạch thầy, thầy cố gắng đi một quãng nữa sẽ có một con sông, nước nơi đó tốt hơn. Phật lắc đầu dục A Nan: con cứ đến đó lựa chỗ nào nước trong múc cho ta uống, ta mệt lắm rồi. A Nan nghe nói như thế đứt ruột xé gan. Ôm bát vừa đi vừa rơi nước mắt, thương cho thầy mình già yếu rồi, cả một đời mà cho đến bây giờ bệnh đau không có một viên thuốc uống, khát mà không có nước để uống. Sau khi múc nước cho Phật uống, với thân thể già yếu đau bệnh, ngài lại tiếp tục đi đến Câu Thi Na. Đến nơi, Phật nói một vị đệ tử trải tấm y xuống cho ngài nằm, và sau đó ngài nhập niết bàn. Nghe thế đây chúng ta lại xúc động thương kính Đức Phật vô cùng. Đến giờ phút cuối cùng của một đời người, ngài nằm ở dưới đất mà ra đi. chúng ta là một người dân thường, không có địa vị trong xã hội. Khi bệnh đau cũng có thuốc uống, cũng có bác sĩ, và khi chết mình cũng có giường để nằm. Đối với những người có địa vị nhà cao cửa rộng thì bệnh đau có bác sĩ chăm sóc 24/24, ăn uống thuốc thang đầy đủ. Người chăm sóc ngày đêm, nếu có chết cũng ở trên giường đẹp, chiếu hoa. Còn Phật khi tại gia là thái tử con của vua, khi xuất gia là Phật thành bậc thầy của trời người. Lúc tại gia làm vua thiên hạ, xuất gia thành Phật là giáo chủ của một tôn giáo. Thế mà khi ngài mất chỉ có một tấm y ở dưới đất, nằm trên tấm y mà tịch, không có giường chiếu. Thật là một sự hy sinh cao cả. Trên thế gian hiếm có một người thứ hai. Có một điều mà chúng ta cũng lưu ý là ngài lúc sinh ra ở dưới gốc cây vô ưu, khi thành đạo cũng ở bên gốc cây bồ đề, và khi ngài viên tịch lại cũng ở giữa hai cây sa la. Một điều đặc biệt nữa mà chúng ta cũng chú ý là trước khi viên tịch, tuy thân thể mệt nhọc, Phật vẫn còn nhớ đến Kunda, lo cho anh ta sẽ bị người đời trách móc vì đã cúng nấm chiên đàn để Phật ăn. Phật bị bệnh, ngài lo Kunda sẽ hối hận ray rứt về việc cúng dường của mình. Phật gọi A Nan đến và dạy rằng: con hãy nói với Kunda và tất cả mọi người rằng có hai quả báo lớn trong việc cúng dường thức ăn. Đó là lúc trước khi Đức Phật chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và trước lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Con hãy nói rằng Kunda là người có phước rất lớn, đã được cúng dường cho Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn. Qua đây chúng ta lại thấy tấm lòng từ bi bao la của Phật. Trước khi nhập diệt, ngài còn sợ Kunda vì việc cúng dường mà phải mang tiếng xấu, bị người đời khiển trách. Sợ Kunda ân hận ray rứt về việc cúng dường của mình. Để tránh những cái việc mà người đời phê phán đó, Phật lại tán thán việc làm của Kunda. Chúng ta thấy lòng từ bi của Phật thật là bao la vô bờ bến. Nếu chúng ta ở vào trường hợp của Đức Phật, mình có hoan hỷ, có tán thán người đã cho mình ăn để rồi mình bị bệnh mình chết như vậy hay không? Chưa chắc. Có ai mà làm cho mình khổ một chút đã trách móc, giận hờn, thậm chí còn thù oán suốt đời? Nếu lỡ mà họ cho ăn nấm bị ngộ độc rồi chết, không chừng là oán hết đời này cho đến đời khác nữa. Qua đó chúng ta mới thấy hết cái tấm lòng từ bi của Đức Phật. Ngài sắp tịch rồi, mà vẫn nhớ đến Kunda, lo sợ cho anh bị người đời nguyền rủa, nói anh là người đã tạo ra cái chết cho Đức Phật. Vì thương Kunda cho nên Đức Phật đã công bố với mọi người rằng Kunda là người có phước báo lớn nhất vì đã được cúng dường cho Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt. Tóm lại, cả đời Đức Phật cũng chỉ vì lòng thương chúng sinh mà hy sinh. Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc cũng vì thương chúng sinh. Ngài lìa xa cha mẹ vợ con cũng vì thương chúng sinh. Tu hành khổ hạnh cũng vì thương chúng sinh. Hết lòng hoằng pháp cũng vì thương chúng sinh. Cuộc đời của Ngài là một tấm gương sáng cho hàng Phật tử chúng ta noi gương học tập. Hôm nay chúng tôi chỉ nêu một vài đặc điểm để cho quý vị thấy sự hy sinh cao cả, tấm lòng từ bi rộng lớn của Ngài. Sau này quý vị cố gắng về tìm đọc cuộc đời của Đức Phật Thích Ca để chúng ta sẽ tận hưởng được những giáo pháp vi diệu và hiểu rõ hơn về sự hy sinh cao cả của Ngài. Ngày hôm nay nhân ngày rằm tháng 4 năm Kỷ Sửu, chúng tôi ôn một vài điểm đặc biệt của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca. Mong rằng sau khi nghe, quý vị nhận thấy được tấm lòng từ bi cao cả của Ngài, và chí ít chúng ta cũng phải cố gắng noi theo gương hạnh của Ngài để mà tu tập. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.